Vi thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Du Học Mỹ tối thứ hai hàng tuần lúc 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị thông tin về du học Mỹ và giải đáp những thắc mắc về giáo dục Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư, trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Dạ cô, xin cảm ơn quý vị.
Các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và trên YouTube VOA Tiếng Việt Video. Trong lúc này đây là 10 giờ 32 phút tối giờ Việt Nam, tối thứ hai ngày 26 tháng 9. Trong lúc đang theo dõi thì các bạn có bất cứ thắc mắc nào về học hành ở Mỹ hoặc là về giáo dục Hoa Kỳ cứ để trong phần bình luận. Chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị trong lúc chương trình đang diễn ra nhé. Ngày hôm nay nói về một cái ngành học tương đối là mới lạ đối với du học sinh từ Việt Nam, là vì trước đây thì thường thường du học sinh quốc tế tới Mỹ học tập, họ luôn hướng tới những cái nghề khoa bảng, những cái nghề mà ra bằng cấp, có những cái gọi là vị trí về gọi là sự nghiệp trong trong cái con đường tương lai của họ, nhưng mà ít ai nghĩ tới những cái bằng về nghề, tức là những cái nghề không có đi theo khoa bảng mà đi theo những cái ngành lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Thì có rất là nhiều những cái ngành nghề mà mình đi du học ở các nơi, trong đó có cái ngành làm đẹp, ngành thẩm mỹ là một trong những cái ngành rất là thu hút du học sinh tới Mỹ. Mình đi du học thì là một cái cơ hội để mở mang kiến thức cho mình về nhiều mặt, nhưng mà tuy nhiên đi tới Mỹ đó là một cái điểm đến. Ngoài cái việc là mở mang kiến thức thì nó cũng đem đến cho mình những cái kinh nghiệm thực tiễn rất là quý. Sau khi các bạn học xong, các bạn có kinh nghiệm để mà thực tập trong những cái môi trường làm việc chuyên nghiệp cao, chất lượng cao. Thành ra đó là một cái điều rất là thu hút ở giáo dục Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng tìm hiểu cái ngành thẩm mỹ ở Mỹ đó. Họ giảng dạy, họ đào tạo như thế nào. Mà mình nói chung là ngành làm đẹp á, ở Mỹ là có bao nhiêu cái lĩnh vực trong cái ngành làm đẹp này. Xin mời giáo sư có thể giới thiệu qua một chút cho các bạn được tìm hiểu.
Vâng, thưa cô, cảm ơn cô đã cho một cái đề tài rất là thú vị hôm nay. Thì như chúng ta đã thấy trước đây là các người họ qua đây, các sinh viên qua đây là học những cái bằng cấp cử nhân hay là thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng mà cái bằng này thường thường thì đi là học nghề, nhưng mà cũng là một cái lĩnh vực mà rất là tốt cho các sinh viên Việt Nam để mà theo du học ở Mỹ. Thì thẩm mỹ là gì? Thẩm mỹ là đề cập đến các khoa học và nghệ thuật làm đẹp. Những người học trong ngành này phải áp dụng những phương pháp điều trị thẩm mỹ cho móng tay, da và tóc. Đó là ba cái lĩnh vực chính của trong ngành này. Và tùy theo sau khi các bạn ra trường, các bạn trước khi ra trường có thể là đi vào sâu vào một cái lĩnh vực nào đó, trong ba lĩnh vực là da, tóc và móng tay. Thì tùy theo cái sở thích của các bạn sẽ chọn những cái ngành phụ dưới cái ngành này mà nó thích hợp cho các bạn.
Tuy nhiên những cái ngành phụ đó là gì, một lát nữa xin giáo sư giới thiệu kỹ hơn ha, để nhờ cho các bạn biết là nó có rất là nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà nói chung quát là mình đi học thẩm mỹ ở Mỹ là mình sẽ đi học về cái ngành làm đẹp, về tóc nè, về da, là có da mặt, da cơ thể, rồi da nói chung, rồi sau đó là về móng tay, móng chân. Thì những cái ngành đó thì trước nay á, nhiều người ở Việt Nam họ thắc mắc lắm, tại vì họ rất là thích đi sang đây để học về ngành làm móng, tại vì họ thấy là ở Mỹ có một ngành công nghệ làm móng tay, móng chân rất là thịnh hành, rất là phát triển, và đặc biệt là được dẫn đầu bởi người Việt Nam ở đây nữa. Thành ra là trong nước thì bây giờ cái ngành làm móng nó cũng đang ngày một phát triển hơn, với những cái yêu cầu cao cấp hơn, nhu cầu cũng cao hơn, thì nhiều người hướng tới Mỹ để là một cái địa điểm để mình trau dồi nghề nghiệp trong cái lĩnh vực theo đuổi là nghề làm móng. Họ muốn tới Mỹ để học mà họ không biết là đi học làm móng thì có được cái visa để sang du học Mỹ hay không, tại vì thấy là visa du học nó khó khăn lắm mới được, hầu hết là dùng cho khoa bảng, dùng cho những người có học cao hiểu rộng, chứ còn đi học nghề làm móng e là rất là khó khăn. Thì nó sẽ khó khăn như thế nào, mời các bạn cùng tìm hiểu ha. Nhưng mà trước khi mình nói về cái chuyện làm sao xin được cái visa đi sang Mỹ để học làm móng tay, móng chân, làm tóc hay là làm đẹp á, thì mình xin hỏi giáo sư, tại sao phải chọn cái ngành thẩm mỹ ở Mỹ khi mà quyết định đi du học Hoa Kỳ thưa giáo sư?
Theo chúng ta đã thấy thì khi mà cái thống kê cho tất cả các trường học về thẩm mỹ trên thế giới thì nước Mỹ có rất là nhiều trường mà đứng đầu thế giới trong cái ngành thẩm mỹ này. Những cái trường đứng hàng đầu cung cấp những triển vọng đào tạo và sắp xếp xuất sắc. Và ngoài ra cái phát triển của ngành này ở Mỹ nó còn đang lên cao. Người ta dự định rằng là trong 10 năm đến là tăng lên 20%, tại vì càng ngày con người họ có tiền và họ muốn hưởng thụ thì cái ngành này rất là được thịnh hành ở Mỹ. Cuối cùng, như các bạn sẽ biết sau đây là các tiểu bang ở Mỹ có những chương trình hỗ trợ tài chính hào phóng cho các sinh viên quốc nội và quốc ngoại để theo theo đuổi ngành này.
Dạ, thì giáo sư, mình nói về cái danh tiếng của cái khoa thẩm mỹ, các cái trường, các cái nơi mà chuyên nghiệp đào tạo về thẩm mỹ ở Mỹ, thì mình nghe rất là nhiều nơi danh tiếng, tức là những cái học viện thẩm mỹ lớn, đặc biệt là ở New York, phải không giáo sư? Nghe rất là nhiều. Dạ,
Vâng,
ok.
California cũng có, và tùy theo chúng ta biết là chỗ nào có cần cái sự trang điểm là Hollywood là làm phim, thì nếu các bạn muốn đi vào để mà làm việc chung với các tài tử thì cái ngành này cũng có một cái ngành thu hút rất là nhiều, và các bạn có thể tương lai làm việc với các tài tử nổi tiếng ở Hollywood.
Mình nghe có nhiều trường thẩm mỹ lắm ở đây. New York là một nơi nào cũng rất nổi tiếng, và Hollywood ở ở Los Angeles cũng là một nơi rất nổi tiếng về các trường thẩm mỹ. Và nếu như các bạn nhìn chung trên thế giới đó, thì nếu mà hỏi là nước nào là cái nơi tốt nhất để mà đi học về thẩm mỹ, thì nước Mỹ đứng đầu, sau đó tới Anh, sau đó tới các nước ở châu Âu. Thành ra Mỹ luôn dẫn đầu trong các lĩnh vực học tập, mà đặc biệt là trong những cái ngành mà nổi tiếng về thẩm mỹ, về cái là phim ảnh, phải không giáo sư? Thành ra bây giờ mình sẽ nói về ở Mỹ đó, họ sẽ đào tạo cái ngành thẩm mỹ này như thế nào, bằng cấp tới đâu, thời gian hoặc là tiền bạc như thế nào để đi học cái ngành này. Đây là một trong những cái ngành mà gọi là mình đi học nghề, không phải là học ra bằng cấp khoa bảng. Thì nếu mà đi học nghề đó thì cái visa thì nó sẽ khác với cái visa đi học chữ. Các bạn thấy du học sinh Việt Nam muốn đi sang Mỹ học tập thì thường là F1, visa F1 để mà đi học chữ. Nhưng mà với những cái ngành nghề như thẩm mỹ đi học nghề, hay ngành nấu ăn, hay là những cái ngành mà điện tử mà về nghề thôi đó, không phải là đi học chữ đó, thì là xin cái visa M1. Thì cái visa M1 này với F1 đó, nếu mà so sánh nó có khác biệt gì không giáo sư? Có yêu cầu cao thấp như thế nào, chênh lệch gì không giáo sư?
Thường thường cái đòi hỏi về cái F1 với M1 nó cũng hơi giống nhau qua cái những điều kiện các bạn phải có đủ tài chính để đi du học, và cũng phải có Anh văn thì có thể là bớt hơn một chút, không cần phải cao như những cái chương trình đi theo F1. Ngoài ra cái điều quan trọng nhất cho để các bạn được cái M1 là cái mục đích là mình đi đến Mỹ để mình học và trở về lại, mà nếu các bạn không được chứng minh điều kiện thì sẽ không được cái visa.
Tức là quan trọng là phải chứng minh là đi học xong là đi về, cái đó là cái yếu tố quyết định là bạn xin được cái visa đi học nghề ở Mỹ hay không đó. Còn cái chuyện là phải có những cái bằng cấp cao cấp về học thuật, phải để trình độ tiếng Anh hay toán lý hóa này kia là không cần, là vì không phải là đi học chữ. Cái đó là những bạn như học về các ngành nghề về khoa bảng thì họ đòi hỏi rất cao về những cái đó. Còn đi học nghề không đòi hỏi những cái đó, nhưng mà quan trọng phải chứng minh được tôi học xong tôi đi về, cái đó là khó khăn nhất để xin được cái M1 visa. Dạ, thưa giáo sư, một thường thường là một cái F1 visa nó có cái thời hạn, nó cũng khác với M1 visa, thì giáo sư cũng xin giới thiệu luôn ở đây một cái visa mà đi học nghề đó. Dạ, được bao lâu
Dạ,
hả
cái
giáo sư?
visa F1 thì thường thường người ta cho đi học 4 năm cho chương trình tối thiểu là học cử nhân, và sau đó nếu muốn gia hạn để học thêm thạc sĩ và tiến sĩ. Còn M1 thì thường thường là đi học nghề thì người ta cho khoảng từ 1 cho đến 2 năm tùy theo cái chương trình nó dài ngắn như thế nào.
Tức là tối đa chỉ là 2 năm thôi hả giáo sư?
Vâng.
Dạ, tối đa 2 năm, mà nếu mà muốn gia hạn thêm thì như thế nào, có phải đi về rồi xin gia hạn thêm, hay là có thể gia hạn trong lúc mà?
Không cần phải về, có thể là qua những cái chương trình đặc biệt ở Mỹ chúng ta có thể gia hạn, trong cái thời gian chưa hết hạn thì có thể là xin được dễ dàng hơn.
Dạ, thưa giáo sư, lúc này đó thì mình bắt đầu nhận câu hỏi nha, cho nên là các bạn có những thắc mắc gì để trong phần bình luận đi, trong lúc chúng tôi vừa trình bày thông tin cũng vừa trả lời cho các bạn luôn nhé. Bây giờ nói về cái cung cầu của cái ngành thẩm mỹ ở Mỹ, nó cần thiết tới mức nào thưa giáo sư, và cái sự đào tạo đầu tư của họ trong cái lĩnh vực này ra sao?
Thì chúng ta thấy cái nhu cầu càng ngày nó càng gia tăng, tại vì con người càng ngày càng có nhiều của cải và giàu có ra, thì họ muốn
Làm
được
đẹp.
hưởng thụ cái ngành này, muốn làm đẹp ra, và càng ngày thì chúng tôi thấy rằng là không những là đàn bà nhưng mà những người đàn ông họ cũng thích làm đẹp ra, để làm căng da và sửa tóc rồi đủ hết. Thì tôi thấy rằng là càng ngày thì cái nhu cầu ở Mỹ nó càng tiến hơn. Người ta gọi là dự định theo theo cái thống kê thì chúng ta thấy rõ ràng là có thể đến 20% gia tăng vào trong ngành này trong 10 năm đến đây.
Dạ, nếu như lúc trước cái ngành làm đẹp chỉ dành cho phụ nữ thôi thì cái thị trường nó cũng thu hẹp, bây giờ nó được mở rộng gấp đôi rồi thì nó phục vụ luôn cho cả nam giới nữa. Mà về ngành làm đẹp thì nam giới bây giờ cũng không có thua kém phụ nữ đâu. Nếu như các bạn đi vào ngành này thì chắc chắn là về thị trường, về khách hàng á, thì nó cũng ngày càng phong phú hơn. Mình nghe thấy rất là nhiều nam giới bây giờ đi làm da cho đẹp, đi gọi là cái gì thêu chân mày, giáo sư xăm chân mày đủ thứ hết. Dạ. Rồi cái tóc, vâng, thành ra là cái nhu cầu ngày một tăng. Rồi bây giờ xin hỏi với giáo sư, nếu mà đi du học Mỹ đó mà học về ngành làm đẹp, ngành thẩm mỹ thì cần có những cái kỹ năng gì tối thiểu thì mới được nhận, tức là ít nhất cũng phải có một cái kiến thức tới đâu rồi bằng cấp tới đâu mới có thể được một cái trường thẩm mỹ ở Mỹ nhận vào học.
Cái thứ nhất thì chúng tôi muốn nói qua những cái kỹ năng của các bạn cần có để mà theo một cái ngành này. Không phải là ngành này ai cũng thích được. Cái đầu tiên là các bạn phải đam mê cái thẩm mỹ, có nghĩa là thích về cái đẹp. Cái đam mê này nó giúp cho các bạn trên cái đường dài trong cái ngành này để được thành công. Nhiều người mà không có đam mê cái đẹp thì nó khó khăn lắm. Ngày thứ nhì là cái ngành này cũng cần những cái sự sáng tạo, kỹ năng sáng tạo, tính bền bỉ rất là quan trọng, và kỹ năng để nghe và giao tiếp tốt với các những người
Họ dạy mình bằng tiếng Anh đó thì mình cũng phải hiểu
những
rồi.
người
Dạ,
khác
được
của
tiếng
mình, và kỹ năng chuyên nghiệp. Đó là những kỹ năng đặc biệt mà các bạn phải có, và theo chúng ta nói cái đam mê cái đẹp là cái quan trọng nhất. Ngoài ra nếu mà đi vào cái chương trình huấn luyện thì chúng ta thấy rõ ràng tối thiểu ở bên Mỹ các bạn phải có bằng cấp 3 Việt Nam, có nghĩa là xong trung học ở Việt
À,
Nam thì mới
vâng.
được,
Dạ.
và tối thiểu là phải 16 tuổi mới được đi vào học trong ngành này. Thì nếu cô cho phép thì chúng tôi sẽ đi thẳng vào những chương trình huấn luyện cho cái ngành này, có nhiều, rất là nhiều dạng mà chúng ta sẽ nói qua.
Dạ, giáo sư có nói là phải 16 tuổi mới được rồi, có lý do tại sao có cái giới hạn tuổi như vậy hả giáo sư? Rồi mình hơi thắc mắc.
Tôi không biết, có thể là
Dạ.
những cái cách thức mà làm việc và giao tiếp với các nhân viên xung quanh với những khách hàng thì cần cái sự tối thiểu của cái tuổi để mà ngoài ra có những cái luật lệ ở bên này, thì có những cái ngành mà chúng ta thấy rõ ràng nếu không đủ tuổi thì không được làm được, mà ngành này đặc biệt rằng là người ta phải đúng 16 tuổi là tối thiểu mới được vào trong cái ngành.
Yeah, nó khác với Việt Nam ha, Việt Nam mà đi học nghề thì mấy tuổi học cũng được hết đó. Có nhiều em bé chỉ có 8 tuổi, 10 tuổi là đã học nghề cắt tóc được rồi. Dạ, trời mới thấy có nhiều tiệm cắt tóc đó, có một em bé rất là nhỏ mà đứng ra là thợ chính luôn đó. Tức là nói về học nghề thì Việt Nam không giới hạn độ tuổi, nhưng mà ở Mỹ tối đa các bạn nhớ là phải 16 tuổi mới đi du học về học nghề ở Mỹ được. Và cũng tối đa về cái điều kiện học gọi là cái gì ha, cơ bản, học thức cơ bản đó là phải lớp 12, tốt nghiệp lớp 12, dạ phổ thông rồi thì mới đi du học Mỹ cho dù là học nghề. Tức là thứ nhất là tốt nghiệp lớp 12, thứ hai là phải 16 tuổi trở lên. Và thứ ba là tiếng Anh cũng phải hiểu cơ bản để người ta giảng dạy mình bằng tiếng Anh thì mình tiếp thu được, mình kết nạp được những cái kiến thức, những cái lời chỉ dẫn đó. Chứ còn nếu mà tiếng Anh lơ mơ đó thì sẽ là khó có tiếp thu được những cái kiến thức người ta trao đổi với mình. Và đặc biệt là trong lĩnh vực làm đẹp đó, nó có nhiều cái từ ngữ chuyên môn, nó không phải là tiếng Anh giao tiếp thông thường mà là tiếng Anh chuyên môn. Thành ra nếu mà các bạn đi theo cái lĩnh vực này thì các bạn phải học những cái tiếng Anh chuyên môn trong cái lĩnh vực làm đẹp để biết được những cái từ ngữ đó nó gọi là cái gì trong cái lĩnh vực đó. Dạ, bây giờ trước khi nói về những cái chi nhánh nho nhỏ của cái việc là mình đi học cái ngành này thì mình có bao nhiêu sự lựa chọn đó, thì thường cái khóa học này là nó kéo dài tối đa tối thiểu thời gian như thế nào, cũng như là cái thời điểm nhập học và kết thúc. Thì giáo sư, thì mình thấy là đi du học Mỹ thì thường là nhập học là tháng 9 ha, rồi mình biết là thường thường là 4 năm, rồi đó là trung bình. Còn nếu mà đi học nghề như vậy đó thì là thời gian ít nhất là bao nhiêu lâu, dài nhất là bao nhiêu lâu, và cái thời gian nhập học là tháng nào trong năm, thưa giáo sư?
Cái câu hỏi của cô rất là tổng quát, thì chúng ta phải thấy rõ ràng là những cái cơ quan mà họ huấn luyện cho các chuyên chuyên gia về thẩm mỹ rất là nhiều loại ở Mỹ. Cái thứ nhất, các bạn không biết rằng là ở trong cái chương trình trung học nó có những cái lớp để dạy cho các bạn trong ngành này. Bởi thế nếu những người họ đi sớm mà học mà đạt được cái tuổi vào mà 16 tuổi và có thể đi qua đây qua những trường trung học mà có những chương trình huấn luyện về thẩm mỹ, đó là cái dạng thứ nhất. Dạng thứ nhì là có những cái trường mà gọi là họ chỉ cấp cho chứng chỉ mà thôi, chứng chỉ là certificate là chỉ có cần khoảng từ 6 tháng cho đến 1 năm rưỡi. Ngoài ra nếu các bạn muốn đi sâu vào cái ngành này thì có thể học bằng 2 năm về cái ở những cái đại học cao đẳng ở bên này, trường cao đẳng bên này. Ngoài ra nếu các bạn muốn đi sâu thêm thì có những cái chương trình cử nhân mà đi sâu vào những cái chuyên nghiệp mà bạn không cần. Nếu mà chỉ đi muốn đi làm mà thôi thì tôi nghĩ rằng là chỉ học những cái trường beauty school và cái chương trình nó rất là ngắn hạn, từ 6 cho đến 9, có thể là 1 năm rưỡi, và các bạn có được cái chứng chỉ sẽ được đi làm. Đó là và ngoài ra thì cái học phí thì nó rẻ hơn là đi học cử nhân ở bên này. Theo trung thì tôi thấy rằng là từ 6.000 đô la là các bạn cũng có thể là có được một cái chứng chỉ rồi, nếu mà học chương trình ngắn hạn từ 6 đến 9 tháng, hay là có thể trả đến 15.000 đô la để mà đi học một một cái bằng 2 năm ở ở đây, ở những cái trường cao đẳng cộng đồng.
Như giáo sư nói là tối thiểu là phải là 6 tháng và tối đa của cái bằng nghề này là 2 năm, phải không giáo sư?
Và có thể học thêm 4 năm là đi học một bằng cử nhân, nhưng mà nếu mà các bạn muốn đi làm thì chỉ tôi nghĩ rằng là tối đa là 2 năm là đủ rồi.
Tức là mình ra nghề đó, ra nghề là học 2 năm là có cái bằng nghề rồi đó. Còn nếu mình
Vâng,
lên cử
người ta
nhân thì nó
tính
rất là
rằng
sớm.
là cái chứng chỉ phải tối thiểu là 1.500 tiếng đồng hồ đó. Nếu mà các bạn học gấp gấp mà học càng nhiều thì ra trường càng sớm, nhưng mà họ tính theo cái training hours là cái bao nhiêu cái giờ mà mình dạy các sinh viên để trong cái ngành này thì cái giờ dạy là quan trọng nhất.
1.500 giờ đồng hồ.
Vâng.
Có người thì học nhanh thì 1 năm, 1 năm rưỡi, có người học chậm thì 2 năm là tối đa, tại vì cái visa cho đi học nghề này nó cũng chỉ tối đa là 2 năm là hết chứ không có thể dài hơn. Như vậy là mình biết cái thời gian học là từ nửa năm cho tới 1 năm rưỡi, hai hoặc là 2 năm. Rồi cái thời gian nhập học thì nó cũng tùy trường, không phải nó có một cái ngày giờ nhất định như các trường về học chữ, tức là tháng 9 là nhập học, mà nó là tùy trường. Có nhiều trường thẩm mỹ họ bắt đầu tháng giêng, có nhiều trường thẩm mỹ thường thường bắt đầu tháng 4 chẳng hạn vậy. Thì tùy theo các bạn muốn học trường nào, ở cái bang nào, thì mỗi một trường nó có một cái ngày khai giảng khác nhau. Mình đã chọn một cái trường đó thì mình sẽ liên lạc với trường đó để mình biết cái ngày khai giảng thường niên của họ là lúc nào, chứ nó không có một cái đồng loạt trong cùng một hệ thống là nhập học của các trường thẩm mỹ cùng một ngày. Đó là nói về cái thời biểu học tập, rồi nói về cái bằng. Hồi nãy giáo sư có nói là cái 6 tháng, rồi có sau có thể là cao lắm là 2 năm. Thì 6 tháng là ra cái bằng gì thưa giáo sư? Nó có phải là một chứng
6
chỉ
tháng
không?
không có được cái bằng mà chỉ có cái chứng chỉ trong cái ngành mỹ thuật mà thôi. Nhưng mà điều quan trọng nhất trước khi các bạn đi làm phải phải lấy một cái test để mà được cái chứng chỉ, tùy theo cái tiểu bang của mình. Các bạn phải đi lấy một cái bằng là để mà lấy một cái bài test để mà được cái license, có nghĩa là được cái chứng chỉ để hành nghề. Và cái những cái nội dung của những cái bài này tùy theo cái chỗ mà các bạn ở, tùy theo cái tiểu bang các bạn ở đó. Thì trước khi đi làm là các bạn phải có cái bằng, coi như là cái bằng để mà đi làm.
Coi như là các bạn học xong rồi thì có một cái bằng tốt nghiệp đó, thì cái bài thi đó là ai cũng phải thi để lấy được cái bằng hành nghề ha. Mình học 6 tháng thì mình cũng phải thi, sau 6 tháng đó mình thi mình lấy cái bằng hành nghề, hoặc là học 2 năm thì sau 2 năm đó cũng thi để lấy cái chứng chỉ hành nghề ha giáo sư. Luôn luôn có một cái bài thi cuối cùng như vậy. Và thưa giáo sư, cái bài thi này thì thi xong là họ cho mình cái bằng hành nghề luôn, cho dù là mình không phải là ở Mỹ mình đi về nước đi nữa thì mình cũng phải thi, hay là cái bằng hành nghề này nó chỉ áp dụng cho những người trong nước Mỹ thôi, chứ học sinh thì không áp dụng?
Thường thường thì là cái bằng này nó áp dụng cho các người là muốn làm việc ở Mỹ, nhưng mà nếu mà mình muốn có được cái được chứng nhận của một cái nước giống như nước Mỹ thì tôi nghĩ rằng các sinh viên nên 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 thi cái bài này để có được chứng nhận từ Mỹ và trở về Việt Nam thì có giá trị hơn.
Thưa giáo sư, bây giờ mình nói về cái lĩnh vực làm đẹp ở Mỹ, nó có bao nhiêu những cái nhánh nho nhỏ trong đó. Nói làm đẹp là nói học về làm tóc, làm săn sóc da và làm móng. Thì bây giờ trong ba lĩnh vực này, thưa giáo sư, các cái khóa đào tạo ở Mỹ nó đa dạng như thế nào?
Các khóa học về thẩm mỹ thì tùy theo trường hay là tùy theo cái những cái đại học hay là tùy theo những cái trường trung học có. Nhưng mà nói chung ra thì trong cái bất cứ trường nào thì họ có những cái phần như sau. Đầu tiên là phải học những cái thông tin cơ bản giống như là giải phẫu tóc, da móng, thành phần và hóa chất các sản phẩm làm đẹp. Và sau đó thì có thể đi vào những cái lĩnh vực giống như là lĩnh vực tóc thì phải học nhiều kiểu cách khác nhau, học hiểu về kéo và dao cạo, và cách tạo màu tóc, điểm nổi bật và độ sáng thấp và cách xả hơi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ đi vào cái lĩnh vực thứ nhì là da, kiến thức cơ bản về chăm sóc da, cách điều trị các tình trạng da khác nhau, thực hiện các sự chăm sóc của da mặt và các phong cách trang điểm phổ biến bao gồm đánh sáng và tạo đường viền, cách tạo hiệu ứng đặc biệt thông qua ứng dụng trang điểm, và cái lĩnh vực cái cuối cùng là về móng tay, là phải học về cách làm móng tay và móng chân, thiết kế và nghệ thuật làm móng và an toàn về vệ sinh. Đó là cái thành phần cơ bản có những cái lĩnh vực là từ da cho đến đến móng tay. Nhưng ngoài ra họ cũng có dạy cho mình về vấn đề kinh doanh. Khi ra đi làm trong cái ngành thẩm mỹ thì các bạn có cái cơ hội mở một cái hàng để mà phục vụ các khách hàng, thì phải biết cách quản lý doanh nghiệp của bạn và xây dựng cơ sở khách hàng, tiếp thị và bán hàng dịch vụ với khách hàng, và các bạn sẽ có những cái cơ hội để học những cái lý thuyết để làm sao mà mình thu hút được khách hàng và cách quản lý cái hàng của mình. Thì thấy rõ ràng là ở Mỹ khi các bạn học về thẩm mỹ, không những họ chỉ dạy tổng quát nhưng mà họ dạy những cái lĩnh vực khác giống như đào tạo kinh doanh. So sánh với Việt Nam thì mình chỉ đi học cắt tóc và đi làm nghề cắt tóc mà thôi, nhưng mà bên này nếu mà học qua một chương trình thì rất là tổng quát như chúng ta đã thấy trên.
Có nghĩa là ngoài đào tạo cái lĩnh vực chuyên môn, rồi họ còn đào tạo luôn cái kỹ năng kinh doanh, kỹ năng điều hành một cái cơ sở. Nếu mà mình ra mình mở tiệm tóc hoặc là mình mở tiệm làm đẹp thì họ cũng có luôn dạy luôn cho mình. Không những là các bạn khỏi phải cần đi học những cái khóa về điều hành, về quản lý kinh doanh, mà các bạn học luôn trong cái trường nghề họ dạy về làm đẹp đó, họ cũng dạy luôn những cái kỹ năng về kinh doanh và điều hành luôn. Nhưng mà giáo sư nói vậy thì nó cũng tóm tắt lắm. Thực ra nó cũng có rất là nhiều những cái ngành học ở trong đây, học rất là nhiều những cái chi tiết cụ thể nữa, chứ không phải là chỉ là học về make-up trang điểm hay là về chăm sóc da đâu. Nó có rất là nhiều sự lựa chọn nữa, rất chi tiết, mà các bạn đi vào từng trường các bạn sẽ thấy những cái mục lục, nhiều khi cả một cái danh sách mấy trăm mục lục để mà chọn để học đó. Rồi bây giờ mình nói về cái sự đào tạo ở đây rồi thì mình cũng xin hỏi là học những cái lĩnh vực làm đẹp như tóc, da và móng ở Mỹ này, giáo sư thì ra đó, nó có những cái cơ hội hứa hẹn nghề nghiệp tương lai như thế nào, có thể vào những cái lĩnh vực nào cho tương lai thưa giáo sư?
Thì chúng ta thấy cái ngành này nó đưa các bạn có những cái cơ hội, và chúng tôi cũng muốn trình bày qua một số lĩnh vực mà các bạn sẽ làm được sau khi qua những cái chương trình mỹ thuật
Đào tạo,
học
vâng.
lý. Thì cái đầu tiên là nhà tạo mẫu tóc thì rất là quan trọng về vấn đề trong ngành mỹ thuật, cái vấn đề tóc rất là quan trọng. Cái nghề thứ nhì là làm trợ lý về gội đầu chẳng hạn, hay là chuyên gia tư vấn sắc đẹp, thì nhà tạo mẫu là cũng rất là quan trọng, nhà chuyên gia về da, thì những cái ngành này nó rất là rộng, và thợ làm móng tay cũng là làm khoảng đâu 16 đồng một giờ, hay là chuyên gia về thẩm mỹ thì cũng rất là quan trọng trong ngành này, và có thể làm hướng dẫn về về thẩm mỹ, là các giảng viên thẩm mỹ có trách nhiệm dạy cho sinh viên cách làm việc, có thể mình vào mình dạy cho các sinh viên học. Chuyên gia về màu tóc cũng là một những cái position mà
Một
các bạn có thể tìm được.
lĩnh vực.
Chuyên gia về thẩm mỹ cũng rất là quan trọng. Ngoài ra các bạn cũng có cái cơ hội đại diện sản phẩm khi mà mình đã có, thì cái ngành này, cái hệ thống này thì các bạn có thể làm được khoảng 60.000 đô la một năm. Nhiệm vụ chính là các đại diện các sản phẩm, tiếp thị các sản phẩm chăm sóc cho tóc và các công ty khác nhau. Đó thì các bạn có thể làm đại diện cho các công ty. Chuyên viên trang điểm là rất là quan trọng. Chuyên viên trang điểm cho các khách hàng, thường thường họ đi những cái sự kiện lớn như đám cưới hay buổi chụp hình, hay là những cái buổi mà rất là đặc biệt, thì những chuyên viên trang điểm họ cũng có thể làm việc. cho đến là 30 đô la một giờ. Ngoài ra có một cái mà chúng tôi rất lấy lạ là các bạn có thể trở thành một cái nhà văn chỉ viết, thường thường làm trong các ngành mỹ phẩm để xem xét các sản phẩm đẹp và thảo luận về mỹ phẩm và các trên các tạp chí, thì các bạn có
tức
cái cơ
là
hội.
những cái nhà phê bình đó hả giáo sư, nhà phê bình
Vâng,
về thẩm
nhà
mỹ.
phê bình có thể là báo cáo về những cái sản phẩm mới, có thể làm cho các công ty hay là làm tự lập, mà mình có thể là đưa ra những câu nói như là phê bình những cái sản phẩm mới. Ngoài ra cái cuối cùng là thợ cắt tóc là rất là thường, nhưng mà các bạn cũng phải qua cái chương trình này, thì tôi thấy rằng là thợ cắt tóc không phải là chỉ cắt mà thôi, nhưng phải học đủ kiểu màu sắc cắt và chải chuốt như thế nào, bao gồm cả râu và ria mép của đàn ông, thì cái đó là không phải dễ dàng, phải học qua một cái lớp học. Và cái những người thợ cắt tóc thì có thể là 66 đồng đô la, 66.000 đô la một năm đó, chúng tôi thấy rõ ràng là cũng là cao đó. Thì chúng ta nói sơ qua 14 cái lĩnh vực mà các bạn có thể đi làm. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể có cơ hội trở lại đi dạy của những cái trường đó, thì qua những cái giảng viên. Thì chúng ta thấy rõ ràng là một cái mà cái lĩnh vực mà các bạn rất là có thể là rất là thành công và rất là thích, là đặc biệt làm đẹp cho những người tài tử ở Hollywood chẳng hạn, thì những cái lĩnh vực đó rất là khó khăn để được vào, nhưng mà nếu đã được vào thì rất là được rất là nhiều nhiều tiền, có thể đến cả hơn 100.000 đô la một năm.
Dạ, như vậy là các trường thẩm mỹ khi mà các bạn đăng ký học á, tóm lại nó có nhiều chương trình để mà đào tạo nhé, có thể là đào tạo ra là thẩm mỹ, có thể là đào tạo ra là các bạn có thể học về thẩm mỹ, hoặc là các bạn có thể học về mỹ phẩm, hoặc là các bạn có thể học về cắt tóc, các bạn có thể học về công nghệ làm móng, hoặc là các bạn muốn trở thành những người giảng viên về thẩm mỹ, về làm đẹp thì cũng có vào đây để mà trở thành những người giảng viên huấn luyện về làm đẹp nữa. Đó là những cái khâu họ đào tạo ở đây. Và khi mà học những cái trường thẩm mỹ ở đây thì ra các bạn có rất là nhiều những cái vị trí có thể ứng dụng trong cái đời sống thực tế của mình. Mà những cái nghề mà liên quan tới làm đẹp mà được gọi là nhiều người ưa chuộng ở Mỹ, tại vì nó hái ra tiền, làm được nhiều tiền nhất đó, là ví dụ như là những người chủ tiệm tóc ha, những người chuyên viên trang điểm cho sân khấu là cho diễn viên ha, rồi những người mà chuyên gia về tẩy tế bào chết, hoặc là những cái nhà chuyên gia trang điểm cô dâu trang điểm thường thường cho những người bình thường trong sự kiện này kia, hoặc là những có thể là bạn đại diện đi bán hàng những cái sản phẩm về thẩm mỹ, những sản phẩm về da, những sản phẩm về tóc, hoặc là các bạn có thể làm chủ một cái doanh nghiệp về thẩm mỹ. Nó có rất là nhiều những cái vị trí mà sau khi học xong ở Mỹ các bạn có những cái hứa hẹn về nghề nghiệp như vậy. Và đây là một trong những cái mà Trâm đang liệt kê là những cái nghề hái ra tiền tại Mỹ đó, mà có nhu cầu cao nữa. Thì ví dụ như là những chuyên gia về chăm sóc da, để cái độ tăng trưởng cái nghề nghiệp này là cứ 11% một năm, mỗi một năm như vậy là nó cứ tăng lên đều đặn như vậy. Hoặc là chuyên gia về làm móng cũng tăng trưởng 10%, những cái chuyên gia về tạo kiểu tóc, cắt tóc, hoặc là những chuyên gia về gọi là mỹ phẩm á, thì cũng 8% tăng trưởng trong cái thị trường việc làm. Thì người ta đánh giá chung đó, thì những cái lĩnh vực mà trong chăm sóc sắc đẹp này kia đó, thì là những cái lĩnh vực mà nó chỉ có tăng trưởng thôi, chứ nó không có đứng lại, là vì mỗi ngày cái nhu cầu làm đẹp của con người một tăng. Rồi còn cái thị trường mà làm đẹp á, thì nó cũng ngày càng là phát triển mạnh mẽ hơn, cho nên là có những cái chuyên gia mà về chăm sóc và bảo vệ, giúp người ta để mà chống lão hóa ha, hay là những chuyên gia mà giúp người ta luôn luôn hướng tới những cái sản phẩm organic chẳng hạn vậy, nó rất là nhiều. Kể ra thì cũng không hết, nhưng mà nói để các bạn biết được là đi học ở Mỹ mình được đào tạo phong phú đa dạng như thế nào, có bao nhiêu là sự lựa chọn như vậy, để cho mình có thể là bơi trong một cái thế giới làm đẹp mà mình không có sợ là bị gọi là không có cái môi trường phát triển. Tại vì khi mà học ra rồi thì những cái tiêu chuẩn đó nó ứng dụng trong đa hình vạn trạng trong cái cơ hội nghề nghiệp. Thành ra các bạn sẽ có rất nhiều những cái cơ hội để mà làm đẹp cho xã hội, và cũng là để mà có được một cái nghề nghiệp ổn định cho mình trong tương lai ha. Rồi nếu mà những cái sinh viên mà Việt Nam mà muốn đi du học Mỹ ngành này đó, giáo sư, cơ hội học bổng có hay không? Thì mình thấy là đi học chữ thì có học bổng, mà đi học nghề thì có hay không giáo sư?
Nó so sánh với cái nghề khác thì chúng ta thấy rằng là cái nghề này có cái đặc biệt là các tiểu bang và các trường họ có rất là nhiều học bổng cho các sinh viên. Thì nếu các bạn muốn học bất cứ ngành nào, ở bất cứ cái lĩnh vực nào trong cái ngành thẩm mỹ này, các bạn nên liên lạc đến những cái trường, những thường thường là những cái academy, là những cái trường mà beauty school ấy, thì họ có những cái chương trình học bổng đặc biệt. Chúng tôi cũng đi qua những cái website, thấy rõ ràng là họ cho học bổng, họ nói đó rằng rằng là 62% tất cả các sinh viên học đó đều nhận nhận được học bổng. Thì tôi thấy rõ ràng là cái ngành này không biết tại sao, nhưng mà tôi thấy rõ ràng là họ muốn phát triển và cho những học bổng cho những sinh viên ngoại quốc luôn.
Dạ, yeah. Và dĩ nhiên muốn học bổng như vậy thì phải sao thưa giáo sư? Tại vì mình thấy là phải chứng minh năng lực như thế nào thì được học bổng, cái tiêu chuẩn học bổng ra sao?
Thì đương nhiên là họ cũng chú trọng vào những cái điểm trung bình của các bạn khi mà học ở cấp 3 xong, những điểm càng cao thì có cái cơ hội học bổng càng tốt. Ngoài ra nếu các bạn có những cái cơ hội để mà thực tập ở Việt Nam rồi và có những cái kinh nghiệm về về cái ngành này, có thể là các bạn có những cái cách design, những cái kiểu tóc mới, thì chứng minh cho họ rằng là các bạn đã rất là thích thú muốn trong cái ngành này và rất là chú trọng vào ngành này trong khi các bạn đi học ở cấp 3 Việt Nam. Thì đó là ngoài cái điểm ra, những cái kinh nghiệm mà các bạn được thu thập trong thời gian ở Việt Nam thì nó rất là quan trọng cho cái sự quyết định học bổng của các trường bên này.
Dạ, nếu như đi học Mỹ mà mình đi học chữ đó thì thường thường mình phải chuẩn bị 50.000 đô la một năm cho chi phí học tập. Thì nếu mà đi học nghề thì một năm thấp nhất là bao nhiêu và cao nhất là bao nhiêu thưa giáo sư?
Tùy theo cái trường và tùy theo cái tiểu bang, trung bình thì từ 6 cho đến 15.000 đô la một năm. Thì các
6
bạn
cho tới 15.000 đô một năm để
không,
đi học nghề.
ngắn hạn lắm, nói một năm thì cũng đúng, có nghĩa là nguyên cả cái chương trình, có nghĩa là 6 tháng hay là một năm, dài nhất có thể là 2 năm thì các bạn sẽ học được những cái ở trong những cái trường cao đẳng cộng đồng. Nhưng mà những cái trường mà họ chú trọng về ngành mỹ thuật mà thôi, giống như là những cái institute hay là những cái academy, thì họ có một chương trình từ 6 tháng cho đến một năm, thì học phí trung bình từ 6.000 cho đến 13.000, 14.000 một năm.
Dạ, rồi bây giờ mình xin hỏi một vài cái trường mà danh tiếng nhất ở Mỹ trong cái ngành này đó giáo sư. Giáo sư có thể gợi ý vài trường.
Vâng, cái trường đầu tiên là cái trường Aveda Institute ở Westchester, Ohio. Trường thứ nhì là Paul Mitchell School, là Paul Mitchell rất là nổi tiếng về trong cái ngành mỹ thuật. Empire Beauty School ở Wilbur, Pennsylvania. Private School Academy Beauty School ở Chicago, Illinois. The Sassoon Academy ở Santa Monica, California. The Trichosi University ở Illinois, too. Sino International Academy ở Omaha, Nebraska. Hollywood Institute of Beauty ở Hollywood, California. The Hair Design Institute là ở Boynton Beach, Florida. Và trường cuối cùng là American National College, Chamblee, Georgia. Các bạn thấy rõ ràng là tất cả cái trường này thường là những cái trường tư, và không thấy một cái trường nào mà giống như cao đẳng cộng đồng ở trong đó. Thì các bạn thấy rõ ràng là nếu mà các bạn chỉ muốn đi làm thôi, tôi nghĩ chỉ học từ 6 tháng đến một năm, không cần phải lấy bằng 2 năm nữa, nhưng mà cũng để đủ có cái kiến thức để ra đi làm rồi.
Những cái trường giáo sư vừa liệt kê đó là những trường hàng đầu ở Mỹ trong cái ngành thẩm mỹ đó, và
Đúng
hầu
rồi.
hết là những cái học viện thẩm mỹ, nó không phải là trường công. Trường
Vâng.
công thì thường thường ở đây là họ chú trọng vào chữ nghĩa hơn, chứ họ không có mở những cái trường nghề. Những cái trường công mà có thẩm mỹ, ví dụ như cao đẳng cộng đồng thì cũng ít thay giáo sư, nó không nhiều lắm đâu. Nó có
Thì tôi
nhiều
nghĩ
ngành khác.
là nếu mà muốn đi đi làm thì nên đi học những cái trường tư mà họ chú trọng vào cái lĩnh vực này và có những cái cơ hội làm thực tập ngay trong đó luôn, thì hay hơn là đi học tiếp để ra hai bằng, bằng 2 năm, thì tôi thấy nó hơi phí đi một chút. Nếu các bạn chuyện đi làm thì đi học những trường tư ra, lấy những chứng chỉ là đủ rồi.
Dạ, và như nãy giáo sư có nói là từ 6.000 tới 15.000 đô la cho một cái bằng cấp học về thẩm mỹ ở Mỹ đó, là nó đã tính luôn cái chi phí sinh hoạt chưa hay là chỉ là học phí thôi?
Chỉ có học phí thôi, và ngoài ra chúng ta thấy rằng ở Mỹ thì các bạn phải trả thêm khoảng đâu 10.000 hay từ 12.000 đô la cái tiền ăn ở và thuê thuê phòng ở ở Mỹ này.
Một năm đó, phải không ạ?
Một năm, từ tùy theo cái những cái chỗ mà các bạn muốn ở, nhà nhà như thế nào hay là phòng như thế nào, thì trung bình là khoảng đâu 10 cho đến 12.000 đô la một năm.
Dạ, sinh hoạt phí một năm đó, ăn ở đi lại luôn các các thứ đó, thì khoảng 10 tới 12 ngàn cộng với tiền học từ 6 tới 15 ngàn cho một cái khóa học thẩm mỹ ở đây. Rồi bây giờ trước khi kết thúc chương trình, các bạn nào có thắc mắc gì về du học Mỹ không, hoặc là ngành này hoặc ngành khác, để trong phần bình luận nhé. Bây giờ giáo sư có lời khuyên gì dành cho các sinh viên Việt Nam nếu họ muốn đi học ở Mỹ mà không muốn đi theo ngành chữ nghĩa cao cấp học thuật gì hết, mà chỉ muốn đi theo ngành nghề thôi, và đặc biệt là nghề thẩm mỹ đó, thì nếu mà chọn Mỹ thì giáo sư khuyên họ như thế nào?
Thì chúng ta đã nói trên là Mỹ là một cái nơi mà có rất là những cái trường nổi tiếng trên thế giới để mà huấn luyện các bạn trở thành một chuyên gia về thẩm mỹ. Nếu các bạn muốn đi thì các bạn nên coi tất cả những cái chi tiết để đi, giống như kiếm cái visa M1, và nếu các bạn có cơ hội để làm thực tập ở Việt Nam để lấy kinh nghiệm trước khi đi du học thì các bạn nên làm. Và tôi thấy rằng là cái có thể là về cái thẩm mỹ ở Việt Nam mình thấy rõ ràng là cái một cái ngành mà nó không được kính trọng lắm, nhưng mà cái thẩm mỹ ở Mỹ là một cái ngành mà được chú ý và học rất là đàng hoàng, không phải là chỉ học ngắn hạn như ở Việt Nam. Thì đây là một cái ngành mà các bạn có thể theo đuổi và rất là thành công trong là nếu các bạn
Dạ, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Có nhiều người thắc mắc là nếu tôi đi học nghề ở Mỹ, sau đó là tôi chuyển hướng, tôi đổi ý, tôi muốn chuyển qua học chữ, thì từ cái M1 visa đó, tại vì đi học nghề là chỉ được cái visa M1 thôi, thì có đổi qua được F1 visa hay không? Trong lúc mà tôi đang ở Mỹ, tôi học nghề, tôi chuyển hướng thì không được, không có cái quy định cho như vậy. Các bạn phải học xong cái M1 visa đó, tức là học nghề xong trở về Việt Nam xin đăng ký học chữ với một cái F1 visa, chứ không có đang ở Mỹ đang học nghề cái chuyển qua muốn học chữ muốn có cái F1 thì không có được nha các bạn. Và để thắc mắc thêm về những cái cách mà chuyển đổi visa trong lúc du học như thế nào, chuyển ý đổi ngành như thế nào đó, thì cái đó chúng tôi có chương trình giải đáp về di trú Mỹ tối thứ năm mỗi tuần, thì các bạn đón xem để các bạn biết là những cái lúc mà đi học tập vậy đó, về cái visa, về cái di trú quy định như thế nào cho sinh viên học nghề hoặc sinh viên học chữ, thì mời các bạn tìm hiểu thêm trong chương trình di trú tối thứ năm mỗi tuần nhé. Còn chương trình thứ hai bữa nay mình nói về những cái ngành nghề mới, những cái lĩnh vực giáo dục đào tạo ở Mỹ, thì ngày hôm nay mình xin dừng lại ở đây với những cái thông tin mà chúng ta vừa giới thiệu về ngành thẩm mỹ ở Hoa Kỳ. Mong là các bạn có những cái, tức là cái nhìn mới, hiểu biết thêm về cái lĩnh vực mới mà các bạn có thể là hứng thú hoặc là quan tâm trong cái chặng đường du học tiếp theo của mình trong tương lai, có thể là chọn ngành thẩm mỹ, thì các bạn nên cân nhắc. Hoa Kỳ là một điểm đến rất là hấp dẫn trong lĩnh vực này, với nhiều trường danh tiếng như các bạn thấy, và rất là nhiều những cái chi tiết đào tạo nâng cao và chất lượng, thì chắc chắn là các bạn sẽ thành công nếu như đầu tư trong lĩnh vực này trong cái gói hành trình du học của mình. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều đã giới thiệu cho các bạn về lĩnh vực thẩm mỹ, một trong những sự lựa chọn mới khi đi học du học Hoa Kỳ. Và chúng ta sẽ hẹn gặp các bạn vào tối thứ hai mỗi tuần, trong mỗi tuần như vậy đem tới những ngành học mới, giải đáp cho các bạn những thắc mắc về du học Mỹ nhé. Một lần nữa cảm ơn giáo sư rất nhiều, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.
Xin chào cô và kính chào quý vị.
Dạ, xin chào giáo sư, xin hẹn gặp lại.